Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Happiness Trap, ấn bản thứ 2 của Russ Harris, là một cuốn sách self-help thuộc dòng tâm lý ứng dụng, dựa trên liệu pháp chấp nhận và cam kết, thường gọi là ACT. Cuốn sách không xem hạnh phúc là trạng thái phải đạt bằng mọi giá, mà cho rằng chính việc cố kiểm soát, xua đuổi hay né tránh cảm xúc khó chịu mới khiến con người mắc kẹt trong căng thẳng, lo âu và bất mãn, thay vì hứa hẹn loại bỏ hoàn toàn đau khổ. Sách hướng người đọc đến một cách sống thực tế hơn, đó là chấp nhận những suy nghĩ và cảm xúc khó khăn, rồi quay về với điều thật sự có ý nghĩa. Phiên bản thứ hai được mở rộng đáng kể, bổ sung thêm nhiều nội dung về cảm xúc, sự cầu toàn và lòng tự trắc ẩn, đồng thời vẫn giữ cách trình bày dễ hiểu, thực hành được ngay. Đây là cuốn sách phù hợp với người đang bị áp lực tâm lý, cũng như bất kỳ ai muốn sống vững vàng và có định hướng hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Happiness Trap và nghịch lý của việc càng đuổi theo hạnh phúc, càng dễ khổ sở. Trọng tâm của cuốn sách là một nghịch lý rất đặc trưng, đó là nhiều người tin rằng mình phải luôn cảm thấy vui vẻ, bình an và tích cực thì mới là sống đúng. Russ Harris cho rằng, niềm tin này khiến con người biến hạnh phúc thành một mục tiêu kiểm soát nội tâm, trong khi cảm xúc vốn luôn thay đổi và không thể bị ra lệnh. Khi cố xua đi nỗi buồn, sợ hãi hay lo âu, ta thường vô tình làm chúng mạnh hơn, vì sự chống cự khiến tâm trí quay vòng quanh điều mình sợ nhất. Cuốn sách gọi đây là cái bẫy hạnh phúc, một kiểu mắc kẹt tâm lý nơi con người đánh giá bản thân bằng mức độ dễ chịu của cảm xúc. Điểm mạnh của lập luận này là nó không phủ nhận mong muốn hạnh phúc, mà chỉ ra rằng theo đuổi cảm giác dễ chịu như một chuẩn mực tuyệt đối thường làm cuộc sống nghèo đi, vì ta né tránh trải nghiệm thật. Từ đó, sách đặt nền cho một cách nhìn thực tế hơn, chấp nhận rằng bất an và đau khổ là một phần bình thường của đời sống con người. Thứ hai, 6 nguyên tắc ACT như một hệ thống để thoát khỏi phản ứng tự động. Cuốn sách được xây dựng trên 6 nguyên tắc cốt lõi của ACT và đây là phần tạo nên tính thực hành rõ nhất. Thay vì chỉ khuyên người đọc hãy bình tĩnh hay suy nghĩ tích cực, Harris đưa ra một hệ thống gồm chấp nhận, tách rời khỏi suy nghĩ, tiếp xúc với hiện tại, quan sát cái tôi, làm rõ giá trị và cam kết hành động. Điểm quan trọng là 6 nguyên tắc này không hoạt động như mẹo tâm lý rời rạc mà phối hợp với nhau để tăng tính linh hoạt tâm lý. Người đọc được học cách không phản ứng ngay với mọi ý nghĩ xuất hiện trong đầu, vì không phải suy nghĩ nào cũng là sự thật hay mệnh lệnh phải làm theo. Khi hiểu cơ chế này, ta có thể đứng lùi lại một bước trước nỗi sợ rồi chọn phản hồi phù hợp hơn. Cách trình bày của sách rất thực tế vì nó không đòi hỏi kiến thức tâm lý chuyên sâu mà hướng người đọc làm từng bước nhỏ. Nhờ vậy, ACT trong sách trở thành một khung hành động để sống chủ động hơn, thay vì chỉ là một lý thuyết trị liệu. Thứ ba, chấp nhận và tách rời suy nghĩ để giảm quyền lực của nỗi đau nội tâm. Một đóng góp nổi bật của sách là giải thích rất rõ hai kỹ năng thường gây nhầm lẫn, đó là chấp nhận và tách rời khỏi suy nghĩ. Chấp nhận ở đây không có nghĩa là cam chịu hay thích thú với đau khổ, mà là mở không gian cho cảm xúc tồn tại mà không cần đánh nhau với chúng. Khi người đọc ngừng tiêu hao năng lượng cho cuộc chiến nội tâm, mức độ căng thẳng thường giảm xuống vì nỗi đau không còn bị khuếch đại bởi sự chống đối liên tục. Còn tách rời khỏi suy nghĩ giúp ta nhận ra những câu nói trong đầu chỉ là sản phẩm của tâm trí, không phải sự thật tuyệt đối. Điều này đặc biệt hữu ích với các kiểu suy nghĩ như tôi không đủ giỏi, tôi sẽ thất bại hay tôi không chịu nổi chuyện này. Thay vì tranh cãi trực tiếp với từng ý nghĩ, sách dạy cách quan sát chúng như những sự kiện tinh thần đến rồi đi. Cách tiếp cận này tạo ra khoảng cách cần thiết giữa con người và phản ứng tự động. Nhờ đó, hành vi không còn bị kéo đi bởi lo âu, tự chỉ trích hay sợ hãi. Đây là kỹ thuật nền tảng giúp người đọc bớt bị suy nghĩ kiểm soát. Thứ tư, giá trị cá nhân và cam kết hành động là nền móng cho một đời sống có ý nghĩa. Nếu chỉ dừng ở việc giảm khổ, cuốn sách sẽ chưa đủ vì mục tiêu sâu hơn là giúp người đọc xây một cuộc sống đáng sống. Do đó, phần về giá trị cá nhân giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc cuốn sách. Harris khuyến khích người đọc xác định điều gì thật sự quan trọng với mình, chẳng hạn sự tử tế, gia đình, học hỏi, đóng góp hay trung thực, thay vì chỉ chạy theo cảm giác dễ chịu trước mắt. Giá trị khác với mục tiêu ở chỗ giá trị là hướng đi dài hạn, còn mục tiêu là các mốc cụ thể trên con đường đó. Khi đã rõ giá trị, người đọc được khuyến khích cam kết hành động, nghĩa là làm những việc phù hợp với giá trị ấy, ngay cả khi tâm trạng không hoàn hảo. Đây là điểm rất quan trọng, vì nhiều người trì hoãn cuộc sống cho đến khi hết sợ hãi hay hết tự nghi ngờ. Trong khi sách cho rằng ý nghĩa thường xuất hiện trong quá trình hành động, chứ không phải sau khi mọi cảm xúc khó chịu biến mất. Cách tiếp cận này giúp chuyển trọng tâm từ việc kiểm soát cảm giác sang việc xây dựng đời sống có định hướng. Cuối cùng, phiên bản thứ hai mở rộng ứng dụng với cảm xúc, sự cầu toàn và lòng trắc ẩn so với bản đầu. Ấn bản thứ hai của cuốn sách được làm mới đáng kể và mở rộng hơn một nửa nội dung, nên phạm vi ứng dụng cũng rõ hơn. Những phần bổ sung về cảm xúc, sự cầu toàn và lòng trắc ẩn làm cho sách gần với các vấn đề mà nhiều người hiện đại đang gặp phải. Sự cầu toàn thường khiến con người đặt tiêu chuẩn quá cao cho bản thân, rồi biến sai sót nhỏ thành bằng chứng thất bại. Trong khi lòng trắc ẩn giúp giảm xu hướng tự công kích và cho phép bản thân học hỏi một cách thực tế hơn. Đây là bổ sung quan trọng vì nhiều khó khăn tâm lý không đến từ biến cố lớn mà từ lối tự đánh giá khắc nghiệt kéo dài. Ngoài ra, việc cuốn sách vẫn giữ ngôn ngữ dễ tiếp cận nhưng tăng độ sâu ở các chủ đề này cho thấy nó không chỉ là sách nhập môn về ACT mà còn là một công cụ ứng dụng tốt hơn cho đời sống hàng ngày. Người đọc vì vậy có thể dùng sách như tài liệu tự học hoặc như một nền tảng hỗ trợ cho trị liệu và thực hành chánh niệm trong thực tế. Kết luận, The Happiness Trap phù hợp nhất với những người đang thấy mình mắc kẹt trong lo âu, tự chỉ trích, cầu toàn, né tránh cảm xúc khó chịu, hoặc đang tìm một cách sống có định hướng hơn, thay vì chỉ chạy theo cảm giác dễ chịu. Cuốn sách cũng rất hữu ích cho người làm công việc hỗ trợ tâm lý, huấn luyện hoặc chăm sóc sức khỏe tinh thần, vì nó trình bày ICT theo cách rõ ràng và dễ áp dụng. Giá trị nổi bật của sách nằm ở chỗ, nó không hứa hẹn một cuộc sống không còn đau khổ, mà dạy người đọc sống hiệu quả hơn, ngay trong khi vẫn có đau buồn, sợ hãi và nghi ngờ. So với nhiều sách self-help tập trung vào tư duy tích cực hoặc kiểm soát cảm xúc, cuốn này khác ở lập trường thực tế hơn, đó là chấp nhận trải nghiệm khó chịu, tách rời khỏi suy nghĩ rồi hành động theo giá trị. Chính sự kết hợp giữa nền tảng khoa học, tính ứng dụng và giọng văn dễ hiểu khiến cuốn sách nổi bật trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Russ Harris, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!